đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, chú khỏe không à?
Hôm nay thì cô hỏi tôi có khỏe. Tôi khỏe thưa cô, cũng như tuần trước tôi thưa với cô tuy vậy nhưng trong héo ngoài tươi. Chúng tôi đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần của tháng 4 năm 2021. Điều này làm cho tôi cũng như tất cả quý khán thính giả đang nghe chương trình này nhớ về những ngày chiến tranh cuối tháng 4 năm 1975. Có một chữ mà con người trên hành tinh trái đất này yêu nhất, đó là chữ yêu. Chữ yêu. Và ngược lại cũng có hai chữ mà con người sợ nhất, đó là chiến tranh. Chiến tranh, hai tiếng vang lên trong thương tâm. Cũng vì chính vì hai tiếng này mà đã bao nhiêu người đã phải chịu cảnh khổ đau. Chiến tranh tàn khốc gây ra các cuộc sinh ly tử biệt. Chiến tranh không thể tha thứ khi cướp đi sinh mạng, cướp đi bao nhiêu mạng sống của con người Việt Nam. Mặc dù cuộc chiến tranh đã qua đi 46 năm, nhưng qua những tài liệu chúng ta có thể thấy được rằng chiến tranh giải phóng miền Nam tàn ác như thế nào, khiến cả đời sống người miền Nam cũng như người miền Bắc đều nhà tan cửa nát, mất mát và chia ly. Dù rằng tôi đang được sống tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam của người khách mời ngày hôm nay, Chúng ta không thể quên những và đang sống trong mỗi nơi không có tiếng bom đạn. Chúng ta không thể quên được rằng những trang sử hào hùng ấy, ngày các lớp cha anh đã đi trước hy sinh cả tính mạng và bao nhiêu năm tù tội. Những gì, những tình cảm đẹp sẽ là động lực mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi người. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển kỹ sư cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa. Thưa nếu kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông nghe được tôi ạ.
Xin cảm ơn anh, tôi đang nghe.
Ông, tôi không biết là ông làm truyền thông ở trong Việt Nam, ông làm với đài truyền hình VOV, ông làm với radio, ông nói cái gì mà người kỹ sư cô Nam Phương của tôi hôm nay cười có vẻ vui vẻ lắm. Hiện tại ông đang ở đâu thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Đang tại Hà Nội. Còn cô Nam Phương thì nghe giọng cô hay quá như chim mót thì tôi mừng cô ấy thôi.
Có nghĩa kỹ sư của tôi như chim hót. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa ông?
hôm nay mát mát, chiều có vẻ hơi mưa mưa, tôi vừa đi làm về.
Tôi gửi thơ này đi ngày 29 tháng 3 2012. Người ta gọi điện thoại đòi gặp tôi và đòi giết tôi. Hãy giúp tôi và giúp 90 triệu người dân Việt Nam. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm thông tin cung cấp. Thế giới ơi, hãy công nhận công dân Việt Nam, công dân Việt Nam cũng là những con người. 90 triệu con lợn trong chuồng. Nuôi béo con nào nó sẽ xuất con ấy. Ông có nhớ lá thơ đầu tiên này đó là lần đầu tiên chương trình Từ Cách Đồng Mây của tôi với ông nối kết với nhau không, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Không, hiện nay thì nó vẫn hứa thôi. Bây giờ người ta còn đang định đeo vào mỗi con thú một cái thẻ đấy. Để cho người ta biết con nào béo, con nào nhiều sữa, con nào không lớn được thì thịt nó đi.
90 triệu người Việt Nam cũng là người dân cả thôi. Ông có nhiều điều hay từ cái chữ kỹ sư đó. Ông làm được nhiều điều tốt. Hôm qua tôi nhìn lại hình ông đang quảng cáo rau sạch, rau ngon, máy bơm nước, máy bơm gì đó. Từ gần 10 năm trước cho đến bây giờ, ông có khám phá ra thêm được cái gì không? Ông có sáng chế ra được cái gì không? Ông có làm nước cho hả?
Tôi đang làm cho đến hơi thở chết tiền về. Tôi đang làm một cái thiết bị trở lại cho đồng bào ngư dân. Người ta kiếm ăn khó quá, bây giờ tôi làm cho người ta cái tủ lạnh để đằng sau xe máy nhưng mà không cần điện nữa.
Ông có nhiều điều ông làm hay lắm, có nhiều kỹ sư hay lắm, nhưng ông chả làm được cái đồng gì ra tiền cả. Nó chẳng cho ông làm cái gì để có tiền cả. Một người bạn trẻ hơn ông, trẻ hơn tôi, đáng tuổi em ông, hả? Ông nói đi.
Thế nhưng mà anh phải xem mục đích của tôi có phải chiên không đấy chứ, lạ thật.
Lạ
thật. Tôi làm nó chạy tốt nên bà con tôi dùng được là tốt, tại sao anh lại cứ nghĩ người ta làm cái gì là mục đích là tiền? Trời ơi,
đùa. Có gì không là tiền? Có gì không là tiền? Tổng bí thư cũng cần tiền vậy. Thủ tướng cũng cần tiền vậy.
Nhưng mà
hay kìa, tiền nó không ăn được, nó ăn cả đất được cơ mà.
Một khi đã là con người, con công dân chân chính, thì tiền là cái phương tiện, không phải mục đích. Ví dụ như nếu như là mình công dân chân chính ấy, thì mấy cái ông cán bộ của bên này ấy, người ta nên chỉ có một villa thôi. Thì nó nhiều villa như thế, ở làm sao hết được. Anh hiểu không? Còn phải xem cái dân chúng người ta sống như thế nào. Anh nói đi.
Tiền là tiên là Phật mà, là sức bật của tôi trẻ mà. Tôi đâu có nói mục đích của ông là tiền đâu. Ông cũng phải ăn cơm vậy. Hay kìa, đùa.
Đó. Không phải ăn chứ.
Phải ăn chứ. Tôi cũng phải ăn chứ. Trước khi Vi Toàn Nghĩa là kỹ sư, tôi nghe Vi Toàn Nghĩa đã là một cựu chiến binh. Ông vào đảng năm nào, ông đi quân đội năm nào, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Tôi vào đảng làm gì?
Hả?
Tôi có vào đảng đâu.
À,
lại hiểu nhầm nhau rồi.
Không biết, tôi chỉ hỏi thôi, tôi không hiểu nhầm. Cái điều gì tôi không biết thì tôi hỏi.
Thế bây giờ biết rồi thì lần sau đừng hỏi nữa nha.
Đừng hỏi ông vào đảng không. ông vào đảng là tốt chứ, ông ấy là vì cái viên chức thủ tướng bây giờ nó còn nhỏ tuổi hơn ông mà.
Nhưng mà ông phải hiểu là con người, nên khi cảm nhận được mình là con người thì nên ở cái vị trí nào, nên ở vị trí nào trong một dân tộc. Chứ còn ông bảo là tôi là đảng viên, là ông chỉ nhục tôi rồi đấy.
Không, tôi chả xỉ nhục ai cả, những người đảng viên họ tự xỉ nhục họ thôi. Tôi đối với tôi, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, tôi không bao giờ tôi nghĩ hay tôi nói ai là người xấu cả. Cho đến khi người đó hay chính quyền đó hay chính phủ đó hay đảng đó chứng minh với tôi đó là cái đảng xấu. Ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Thế nhưng mà bây giờ là rõ ràng một cái, nếu mà đảng viên nói là đảng viên là của Đảng Cộng sản nhá, cụ thể là Đảng Cộng sản nhá, vì tôi cũng là có một đảng riêng đấy, cho nên phải nói rõ đi. là đảng viên Đảng Cộng sản, tức là chỉ nhục tôi thôi, nghe chưa?
Ít ra tại vì ông là cựu chiến binh, nhiều người vào trong đảng lắm, rồi phải đi ra. Đảng tự nó, cái chữ đảng tự nó cũng tốt vậy, bên chúng tôi cũng có Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ vậy, nó cũng thối như hú mắm vậy.
Đấy.
À.
Đúng rồi. Cho nên là phải nói hết lời đi, đảng đi.
À, ông đó, ông có trong một đảng, ông ở đảng nào?
Tôi một mình tôi, tổng bí thư cho đảng viên luôn.
Ông đã có lúc ông phải viết một cái lá thơ, cách đây tôi đọc cách đây một thời gian này. Ông phải từ chối người ta, các ông không phải là người đại diện của tôi không ở trong cái đảng đó, các ông không xứng đáng là đại diện của tôi. Có nghĩa là một phần nào, tức là ông đã nằm trong cái đảng đó mà. Ông gửi cho Nguyễn Phú Trọng đầu bạc hiên ngang, ông gửi cho Trần Đại Quang chết rồi, chết dưới nấm mồ rồi, đi theo bác rồi. Ông gọi cho Nguyễn Xuân Phúc bây giờ lên chủ tịch nhà nước rồi.
Cả 4 người.
Cả 4 người.
Người bốn người làm việc nó không xứng đáng với tôi, không xứng đáng với thẻ cử tri của tôi, không xứng đáng với cái tôi đã nhấn. Anh cứ xem là trong nội dung đấy, xem những cái nội dung của tôi nói thì có đánh phá đảng người ta không? Không đánh phá đảng, không đánh phá nhà nước, nhưng người ta làm được như thế thì 39 công dân của mình không phải chết ở bên nước Anh kia. Rồi cái trận vùi lấp vừa rồi là không thể xảy ra đâu. Tất cả tôi đã nhìn thấy trước rồi. Mà không phải tôi gửi một lần, tôi gửi nhiều lần mà Phó Tránh Văn phòng Chính phủ đã xuống nhà tôi rồi. Cảm ơn về những cái đơn đấy, nhưng mà lại hứa là anh đừng có viết nữa để cho cái khi bầu cử xong. Rồi Văn phòng Chính phủ sẽ có buổi họp với anh, nhưng bầu cử xong tôi mới chạy sạch. Tôi chỉ mất cả mấy cốc mía đá cho tôi uống. Anh nói đi.
Tôi muốn nói với ông là ông cứ nói gì chăng nữa, cái tâm tư của ông hay cái tâm tư của tôi vẫn là người Việt Nam vậy. Tôi có gay gắt với ông chăng nữa, tôi cũng biết ông đang gay gắt với tất cả những điều nơi ông đang phải sống với. Và tôi gay gắt với ông là vì ông đang phải sống một cách khốn nạn, ông phải sống như một con lợn vậy. Có lần tôi nói chuyện với cụ bà Lê Hiền Đức, và có lần ông đã nhắc đến cụ bà này. Bà ấy nói là nó khân tôi, nó bắt tôi, nó quẳng tôi lên xe như một con nợn. Con nợn. Ông là một người biết lái tàu bò. Ông biết tàu bò là cái gì không, thưa ký sinh Vi Toàn Nghĩa? Lái tàu bò được bao nhiêu năm? Dạy được bao nhiêu tay lái tàu bò?
Tôi đào tạo, may quá tôi lại tưởng tôi đã bị ngỏm cục bỏ những cái. Nhưng mà không ngờ là tôi lại học rất là chăm chỉ, tôi lái tốt lắm. Thế cho nên được giữ lại để dạy, giải quyết lệnh tay lái luôn. Còn mỗi khi chuyên gia nước ngoài đến kiểm tra cái khả năng sử dụng khí tài thì lại bắt tôi đi lái ngầm mộng. Khá nhiều loại đấy. Nhưng mà sau này tôi mới biết là tất cả các loại của họ đưa sang thì đều thua, ví dụ như K63 của Trung Quốc thì thua xa như M113.
Nói như ông về có nghĩa là bàn tay ông không dính máu đồng bào người miền Nam, có đúng hay không thưa cái sĩ Vi Toàn Nghĩa?
Cũng không phải chết chết được. Nhưng mà tôi tham gia như thế là coi như là tôi có lỗi. Thực sự là tôi có lỗi. Vì có một số cái người tôi dạy đấy thì đã chết ở Quảng Trị. Đây tên gọi là chết nhé. Và ngay cả gia đình tôi có một ông anh ruột tên tôi hy sinh ở Bình Định, đánh chín ngoài hơn. Mà đây tôi gọi là anh tôi là hy sinh. Bởi vì thực chất là anh ấy bị hỏa lực của Nam Triều Tiên, chứ không phải của con ông này. Anh hiểu như tôi không? Cho nên là trong cái cuộc chiến này, ta phải nhận biết thế nào là hy sinh. Còn thế nào là chết thì ngộ nhận. mà trong quá trình tôi đi tham gia chiến tranh là tôi bị ngộ nhận. Nhưng mà lúc đấy thì chưa biết mình ngộ nhận đâu, mà tin tưởng lắm. Anh nói đi.
Tôi muốn nhắc với ông, một người bạn thân mến của tôi đã đón tiếp ông ta tại thành phố này, ở nhà thơ Bùi Minh Quốc lên miền Tây. Hai vợ chồng vì tiếng gọi, theo như ông ấy lúc đó là của quê hương, của đất nước, của đồng bào miền Nam. Vợ ông ta chết ở Quảng Trị. Và chính người miền Nam, người Quảng Trị, người Quảng Ngãi đã đi kiếm vừa dùm xác cho vợ ông ta, cho nhà thơ Bùi Minh Quốc. Một người nữa. Sao ạ? Ông nói đi.
Tôi biết anh ấy. Anh cứ nói tiếp đi.
Một người cán binh nữa, tôi vẫn mang ơn ông ấy cho những người ngày xưa vùng tôi làm việc. Tôi ở trong lính không quân, nhưng biết cả trong mấy ông cộng sản của ông gọi tôi là giặc lái. Tôi là giặc lái. Một người cựu chiến binh rất oai hùng, nhà thơ Trần Đức Thạch. Trần Đức Thạch đã cứu cả hàng trăm mạng người ở Tân Lập, ở Long Khánh. Nhà thơ Trần Đức Thạch đã đổ máu cho Đảng vinh quang. Nhà thơ Trần Đức Thạch cũng chỉ nói đến những cái điều mà tôi đang nói với ông bây giờ là Hồ nói là không có gì sướng bằng độc lập và tự do. Và Trần Đức Thạch cũng đi giảng đạo, đúng, đi quảng cáo cái tinh thần của Hồ. Không có gì quý bằng độc lập và tự do. Bây giờ nó nhốt ở trong tù 12 năm. 12 năm chống Đảng. Thế nào là chống Đảng? Một người bạn của... Ông có biết ông này, ông phải biết Trần Đức Thạch. Dạ. Một người nữa tôi nói, ông cũng sẽ nói, ông kỹ sư Nguyễn Vi Toàn Nghĩa cũng sẽ nói là tôi biết ông này, đó là Trung tá Trần Anh Kim. Đổ máu ở trận biên giới năm 1979, tôi nói nhiều lần rồi. Bây giờ nó nhốt trong tù cho tới chết, 82 tuổi rồi, nó còn giam thêm 10 năm nữa. Phạm cái tội gì? Vi Toàn Nghĩa phạm cái tội gì không? Tại sao nó đòi nó giết, dọa giết Vi Toàn Nghĩa? Ông có phạm cái tội gì không?
Tôi phạm tội bản thân mình. Bây giờ cái thời gian hội nhận lâu quá. Cho đến khi 30 tháng 4 năm 75 tôi vẫn cứ tưởng là nhà khi hạnh phúc đến với dân tộc tôi, nhưng mà không ngờ là không phải. Đây là ngộ nhận. Thực sự là ngộ nhận. Nhưng đấy có một lãnh đạo rất to của nhà nước nói là cái ngày ấy là 1 triệu người buồn, 1 triệu người vui, có đúng không nào? Thế nhưng này, sau này tôi mới biết đó là cái ngày có 1 triệu người vui thôi, còn 90 triệu người buồn. Bởi vì bắt đầu từ ngày đấy, cuộc sống người ta đảo rồi. Tất cả mọi cái dân chủ trong xã hội đều bị hủy hoại bằng cái tính chuyên chính vô sản. 3 đợt cải tạo công thương, bắt những người trong chính quyền cũ đi cải tạo, mặc dù họ không tham gia quân sự. Mà kể cả tham gia quân sự thì rõ ràng là không phải tội như sao. Cho đến bây giờ tôi vẫn biết là còn rất nhiều tổ chức vô cùng. Còn cái cải tạo công thương ấy, nó gọi là đánh tư sản mại bản, mà ông đổ 10 đổ 9 đi làm ấy. 3 đợt liền đã tàn sát những cái cơ sở kinh tế của một hòn ngọc viễn đông, không còn gì cả. Cho nên là tôi bị ngộ nhận rõ ràng đi. Cái này không phải cuộc chiến tranh chính của dân tộc. Nếu mà cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ấy, thì dù là ở ý thức hệ nào, người ta đều được hưởng cái tự do, cái độc lập, dân tộc quốc họ. ngay cả cái chuyện mà chồng bảo mình vượt biên mà rất nhiều quá để các nước ngoài người ta đem tàu thì người ta cứ thật là khủng khiếp. Dân tộc tôi qua cái ngày đấy thì như thấy một cái qua một giấc mơ khủng khiếp, giống đúng thật những cái lời của người đã chết từ xưa rồi, đã viết từ xưa rồi, chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của một nhóm người, nhưng là cơn ác mộng của toàn nhân loại. Sau này tôi đến khi một cái thể internet thì tôi mới bắt đầu tôi tìm hiểu lại những cái điều mình ngộ nhận. Lúc ấy tôi mới bắt đầu để xem cái bộ phim câu chuyện thế giới. Rồi còn nữa, cái lịch sử của các nước cộng sản. Không phải các nước cộng sản mà tham nhũng đâu nha. Có những tên lãnh tụ cộng sản có người tham nhũng. Chứ tên này nào. Nó có gì? Tên có phần cái nói gì đâu. Mao Trạch Đông là tham nhũng đâu. Nhưng mà cuối cùng tôi biết cái đặc trưng của người cộng sản là căm thù nhân loại. Căm thù nhân loại. Mà tôi đọc Lenin tuyển tập tôi đã thấy rồi. Lenin đã nói cho mình đặc trưng của người cộng sản là lòng căm thù. Người ta phải căm thù những người xung quanh, thậm chí cả những người Việt thì nếu như không phải là đặc trưng. Rõ ràng một cái chủ nghĩa lớn, chủ nghĩa khủng khiếp, chủ nghĩa phản động lại trên cái phát biểu của loài người. Tại sao lại những căm thù về cái gì? Anh nghĩ cái khi đã có lòng căm thù thì không còn cái gì nữa. Một sống, hai chết bằng phải tiêu diệt. Còn cái chủ nghĩa cộng sản này xem cho cùng thì nó giống chủ nghĩa phát xít. Mà chắc chắn là tôi xem lại tất cả các cái hành xử của ông ta hoàn toàn đúng chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa Hitler thì tìm cách chọn lọc giết các cái dân tộc mà họ cho là cái trí tuệ kém mình, họ đề đạt lên là dân tộc rất mạnh, thậm chí con cái sinh ra nếu mà khuyết tật họ cũng giết luôn, phải cho một cái xã hội chỉ còn dân tộc rất mạnh đó. Cho nên là người ta tiêu diệt người Do Thái như thế đó. Đó là dân tộc đấy mà. Còn Việt Nam thế nào chỉ có một câu chủ nghĩa cộng sản. Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có con người cộng sản. Đây chính này. Và cái phương pháp của người ta làm gì? Chuyên chính cộng sản. Mà đã gọi là chuyên chính thì không còn tí dân tử nữa đâu. Dù bằng chân trường hợp nào người ta cũng phải tiêu diệt cái tham nhũng. Và cái phương pháp tiêu diệt là gì? Phương pháp lái xã hội bằng gì? Tạo ra cái sự sợ hãi. Hãy xem mà đọc lên mà cái đồng người ra. Sau đó là đại cách mạng loạn. Sau đó người ta nguyên đồng bào nhìn ngay trên sợ của giữa thông tin hình lập. Đây là chủ nghĩa cộng sản. Càng ngày trước càng hiểu. Còn cái này thì không nói là đúng hay tốt. Nhưng mà khẳng định được, đó là cái tư tưởng phản bội lại nhân loại. Một nhân loại là tất cả các hệ động. Thế nên tôi thấy là bây giờ, dễ dàng một cái là cái phát triển của loại là cần phải tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Dù bằng cách này thôi. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản lấy lòng cộng thù các người làm chủ nghĩa. Anh có xem tất cả các nước mà trong chủ nghĩa cộng sản. Hungary, Bulgaria, Ba Lan kiểu khác. Anh Nga nhảy vào suốt đấy. Họ đem cả xe tăng vào thủ đô của người ta. Người ta muốn tiêu diệt cái chủ nghĩa dân tộc. Và chủ nghĩa dân tộc thì có hai. Thứ nhất là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng mà cái xu hướng tiến bộ này là chủ nghĩa dân tộc dân chủ. Hồn vinh cho dân tộc mình, giữ vững mảnh đất của dân tộc mình, nhưng đồng thời là hội hòa hảo với dân tộc với cảnh đấy, người ta gọi là chủ nghĩa dân tộc dân chủ. Chứ không phải là như bọn khủng bố. Và ngay cả trong quá trình giải phóng miền Nam gọi là giải phóng cuộc chiến tranh, tôi rất là màn trước trong này tôi chỉ hiểu tại sao lại đi đánh mình vào cái giặc khác nhất. Bảo cho Mỹ đánh được mấy người đó, một cái giả bát như chiếc trực thằng Mỹ nó vào xem nó dân tử nó dân mình tại sao lại có. Rồi đánh bom cái nhà hàng ở sân Sài Gòn anh còn nhớ không? Rồi đánh một quả là tại sao lại có cả. Quả thứ hai đánh từ nước ngoài vào để diệt những cái người đến cứu những người bị thương. Không còn cái gì khác. Đây là chủ nghĩa khủng bố. Không có chủ nghĩa khủng bố. Nhưng xem người ta có không. Tôi nghĩ rằng là tôi đã có nhiều bài để cho người ta nghĩ lại. Tôi không nói là đảng nhé, tôi nói người cha nhé. Nói là đảng nó bắt luôn. Tại sao cứ thử như thế? Nhưng còn người chính sách lớn. Rõ ràng một cái điều là tuyên ngôn của một quốc gia nó phải là cái chiếu lớp của dân chúng với nhà lãnh đạo. Với cái tập đoàn lãnh đạo. Nhưng tại sao nhưng các bạn hiến ngang nói với tôi một câu là hiến pháp phải nằm dưới nghị quyết của ông để ra đời, trong khi đó lại nghĩ rằng là lại phát biểu là ngoài lợi ích của dân tộc họ không có lợi ích gì hơn. Lợi ích của dân tộc người ta muốn có một cái nhà nước của dân cho dân vì dân. À. Thế nào là của dân? Là của dân là do dân nó bầu lên. Do dân là chính bằng những cái kêu nào ấy. Trong hai cái ấy thì cái người làm ra thì phải vì dân, tất cả mọi công việc phải vì dân. Chứ do dân thì thế nào? Ngay cả biến đổ trong cái đợt này cho cái khủng khiếp quá. Đại biểu quốc hội thì tôi chưa đi vào. Thế mà danh sách nhà nước cái đầy đủ rồi. Trời ơi, do dân đây à? Tại sao đây được là do dân? Những người mà lãnh trách nhiệm chính phủ đối với dân phải do dân nó bầu lên, tức là quốc hội bầu xong mới được bầu ra các nhà lãnh đạo. Ngay cả cái chuyện mà cái đơn của tôi đưa lên tôi gửi đến 3 lần mà chắc chắn là ông phái đầu Hiên Ngang ông nhận được 3 lần. Một lần vào văn phòng chính phủ số 1, một lần vào văn phòng trung ương đảng số 1 và một lần chuyển qua ủy ban trưởng ủy hội. Tôi đâu có thấy đâu mà. Thế nhưng nếu mà ông thấy ý kiến của tôi đến chẳng có dính thì dính đến cái chuyện phá hoại đảng chống lại nhà nước, tôi chỉ nói thế này thôi. Trong cũng thể nhất trong cái vụ chúng ta phải đưa ra tòa, đây là giả, mà ra tòa không chỉ xô xa, nhà nước cũng phải đứng ra tòa để liên đới ông cho thuê mà. Tức là cái thằng dẫn đường cho anh sắp phải phạt. Cho nên việc gì cũng phải ra tòa. Dù có tiếp tục dự án hay không thì sao tòa hôm nay giờ ông lại nhận liên là nhận liên 500 triệu đô mà tôi đã cao. Tôi thấy thông báo là khả năng nó lên 500 triệu đô, tôi nói là không được xét, thủ tướng không được xét nhận, không được nhận 500 triệu đô này qua tòa. Phải rõ ràng đây, vì đây là cái cục ác rõ ràng. Thế nhưng mà không ai cứ cần cầm đã là sai luật, đang bị công an đây. Nhưng những cái thiệt hại này nó là 1 tỷ đô thì sao? Còn nhiều tỷ đô nó kéo dài nhiều năm. Trong khi đó cần người ta làm cái chuyện sau cái chuyện bồi thường. Cho đến bây giờ nhân dân chưa thấy cái hóa đơn bồi thường đâu cả. 500 triệu đô liệu có để đến 1 triệu để bồi thường cho dân ông trước cái hóa đơn. Trong khi đó động viên mấy cái phó giáo sư tiến sĩ người ta xuống tắm ăn cá đấy, ông biết chuyện này thì cứ mỉm cười quá quá đâu à. Thế là rõ ràng là những vị lãnh đạo sẽ không chỉ đạo. Mà tôi nói thẳng, tôi cứ gửi đơn lên mà nó là đăng trên mạng rồi. Và phó tránh văn phòng chính phủ đã xuống gặp tôi nhé. Tôi gọi là anh dân đi cùng với cả trung tá công an trên bộ, lại một trung tá của sân xa đâu. Rồi lại còn một ông công an khu vực. Xuống với tôi làm sao để ăn nhiều, thế tôi làm gì có sức đánh như nào. Mà sau đó là hứa thì phải làm. Mà chỉ nói là để bầu cử xong, đã bầu cử quốc hội xong là văn phòng sẽ mở rác lên họp. Và lại còn cảm ơn tôi về cái đơn đề nghị anh nữa. Và chỉ có thể đến lúc bầu cử thì mắc mình không biết nữa. Tôi không biết đâu. Thì trả lời tôi lại.
Thưa kỹ sư, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, tôi để cho ông nói hơn 15 phút và tôi thưa với ông là có lẽ không một người nào ở trong Việt Nam, ông không ở trong Đảng Cộng sản nhưng ông sống ở trong nước Cộng sản, không có một người nào nó đầy đủ, nói đầy đủ cho bằng những điều ông vừa mới nói với tôi, với toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này tại tại Hoa Kỳ cũng như trong và ngoài nước. Ông là người dân biết mặt Chúa biết tên đấy. Tất cả đùa. Tất cả những điều ông vừa mới nói từ chiến tranh năm 1975 cho tới ngày hôm nay, ông làm đơn thế này thế kia đấy, nó khô động lại cho ông trong ông 46 năm đấy, trong ông 46 năm ấy. Thực ra ông làm trái tim tôi nhức nhối khi ông nói những cái điều đó đó đông. Phần nào ông đã nói nên là tất cả những người Việt Nam chúng ta không thể quên được những trang sử hào hùng, không thể quên được những người anh em, những người cha đi trước hy sinh cho tính mạng và bao nhiêu năm tù tội. Vì những người này họ có tình tự dân tộc Việt Nam. Phần nào ông cũng nhìn thấy ánh sáng Việt Nam như ông nói vậy, nó lật hết mọi hòn đá, nó lật hết mọi ngọn gạch. 1 triệu người vui, 90 triệu người buồn.
Xin lỗi. Tôi xin nói nha, nhờ lúc nãy tôi đã nói nha anh rồi. Tôi rất phản đối cái chuyện giam giữ những người công chính của chính quyền ở trong Việt Nam. Mà đến bây giờ vẫn giam nữa. Đó là sự dã man tàn bạo. Đó thì không đánh giá đúng. Bởi vì họ cũng là lòng nhân nhất. Họ không phải trả thù của mình. đó là di sản cả thế giới. Cả cái Việt Nam này từ lúc Pháp chẳng hạn cho đến khi đi miền Nam là một cái xã hội dân chủ tiên tiến nhất được lập ra. Trong cái này nó giống như là Nam Bắc Triều Tiên, nhưng Nam Bắc Triều Tiên thì Nam Triều Tiên đã thành công. Và sau này Nam Bắc Triều Tiên rồi trong quá trình phát triển nó sẽ là có một ngày thống nhất, nhưng cái ngày ấy không phải 30 tháng 4 hay không phải 11 tháng 5, một cái ngày ít chỉ y rét nào đấy, nhưng mà chắc chắn là cái sự dân chủ của Nam Hàn nó sẽ phủ toàn bộ Bắc Hàn để giải phóng tất cả người dân Bắc Hàn. Đây mới gọi là giải phóng. Nó gần giống như là cái bức tường Berlin sụp đổ năm 89 này. Đấy, cái hơn hẳn nó như thế. Cho nên anh nói tôi là muốn tâm sự về 30 tháng 4 thì anh cứ cho câu hỏi. Tôi sẽ trả lời anh.
Thưa cái CV Toàn Nghĩa, thực ra tôi cũng chẳng cần phải hỏi ông ấy làm, ông hỏi ông làm cái gì. Cái điều suy nghĩ của tôi và cái điều suy nghĩ của ông, chúng ta đang phát thanh đi từ Đài Sài Gòn 1600 trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn chính nghĩa, cả thế giới người ta đang nghe mà. Ông gửi 2, 3, 4, 5 cái lá thơ gì đó cho tay đầu bạc hiên ngang, cái chó gì đó. Nó không đọc đâu. Nhưng mà buổi nói chuyện của tôi với ông, nó sẽ nghe.
Tôi không cần đọc.
À, nó không cần đọc. Nó không có
tôi
người đọc.
Anh đọc.
Tôi đọc. Tôi đã đọc.
Tôi cần anh đọc.
Tôi đã đọc cái lá thơ
tôi
của ông.
Tôi cần cả 100 triệu dân đọc.
Chương trình này đang phát đi ở Sài Gòn trên Facebook. Nó kinh khủng lắm không ạ? Ở Hà Nội trên Facebook. Tôi không thể ngờ các em bây giờ với kỹ nghệ tinh học tân tiến như vậy, được đưa đi xa như vậy. Một người...
nhưng mà tôi nói với anh, cái này, cho tôi nói cô.
Rồi.
Không có thời gian anh cho tôi nói bao nhiêu, nhưng mà tôi chỉ nhắc anh để cho trước khi hết thời gian tôi không kịp nói. Cho đến bây giờ thì cái xã hội của Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người. Đau đớn lắm. Thì là... Tất cả. Từ những cái kinh tế. Hỏa xa thì sắp phá sản. Mà người ta đây đang chuẩn bị hết nhiệm kỳ. Mà tôi nói cái nhiệm kỳ này có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của Cộng sản, chứ không phải nhiệm kỳ của tỉnh tướng hay chủ tịch nước đâu. Cho nên người ta rất vội vàng ký những cái dự án. Ví dụ 160 hectare rừng ở Đà Lạt. Người ta sẵn sàng phá hết. Để người ta lấy một cục người ta về. Và đây là cái nhiệm kỳ, tôi nghĩ là nhiệm kỳ cuối cùng của Cộng sản. Không biết tôi nói có đúng không, nhưng tôi đoán thì nhiều cái nó đúng. Trong khi đó thì dư luận xoay, bây giờ dân mình cũng tỉnh rồi đấy. Người ta phản ứng rất dữ dội những chuyện này. Người báo Nhân Dân đã ra ra một cái để đổi vào chữa cho cái sự án này. Nhưng mà làm sao bảo chữa được, làm dưới tay che mặt trời sao? Còn cụ thể là giáo dục y tế thì anh biết rồi. Cái nền giáo dục thì bây giờ anh xem. Tại sao lại bây giờ cái thú vui hoặc cái học thức của sinh viên học sinh bây giờ lại chỉ biết nuốt đúng đầu quả. Mà lại mút đúng tập thể. Người ta muốn đem cái tình dục, cái tính dâm dục để giáo dục toàn quốc, cho toàn thanh niên, toàn độ tuổi. Để làm gì? Để che lấp những cái mà người ta sắp bắt là đó là tổ quốc. anh cứ vào anh xem, mà rất rõ ràng là đây là công khai. Mà khủng khiếp nhất là cái chuyện mua điểm rồi, quá khủng khiếp này. Cái thời sau tiến là những người mà bán điểm cho Trinh hoặc chữa bài Trinh là tử hình lên này, người ta quan tâm đến chuyện sau này. Và bây giờ ông ấy có việc gì không? Giờ này là ông về hưu à? Chả việc gì hết. Mà ngay cả những cái học sinh mua điểm cũng chả phải hiểu cho gì. Thì cũng mình để lại cho cái thế hệ sau, một cái thế hệ lãnh đạo đất nước kiểu gì đây? Chỉ biết mút, bú, nếm mà. Thật là khủng khiếp. Tôi thấy nó khủng khiếp quá rồi. Cả y tế như thế, làm thuốc giả bán cho dân, không được một cái phiếu nào uy tín của Quốc hội, mất cả ủy viên Trung ương Đảng, nhưng vẫn nghiễm nhiên sùng sướng là bộ trưởng bộ y tế. Thế người của ai? Của phe nhóm nào? Có phải phe nhóm nhân dân không? Phải phe nhóm nào? Còn một cái điều là cái năng anh là trong cái đêm mà anh xem của tôi, nếu như làm đến cách đây đến 4 năm rồi đúng không? Tức là phải thay đổi toàn bộ cái hệ thống thủy điện của miền Trung ấy. Tôi đã phân tích rõ về cái độ dốc, rồi cái độ ngắn dài. Nếu người ta làm như thế thì vừa rồi có một vụ sụt đất chưa? Sụt đất chết bao nhiêu người không? Để tạo nguyên chương cho người ta. Mà những cái người ấy nhân lại lại không phải là người đi cứu hộ đâu nhá, người ta vẽ ra cứu hộ thôi. Đã còn vụ Đồng Tâm á, có phải tuyên chiến với người dân không? Sẽ làm tuyên chiến người dân sai rõ ràng. Mà tôi đã nói từ những cộng sản, người ta lấy cái
thưa quý xin quý tình Vi Toàn Nghĩa, ông nghe được tôi không? Tôi xin cáo lỗi cùng với quý vị, chúng tôi mất đường dây với kỹ sư Vi Toàn Nghĩa của Nam Phương, sẽ nối lại trong những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây cho tôi với kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Ông nghe được tôi không, thưa ông?
Có, nhưng mà ai ngắt dây đây?
À, không biết, thôi giờ tôi nói ông nghe. thế lực khốn nạn nào nó ngắt dây với tôi với ông. Tôi lúc mà đường dây chúng ta bị ngắt, đó, tôi có nhận được bên Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do báo cho tôi là có một người chatter ở trên diễn đàn đánh và nói là cảm ơn kỹ sư Vi Toàn Nghĩa đã nói dùm cho những người trong nước và những người Việt tại hải ngoại về cuộc chiến năm 1975. Thưa ông, chúng ta nói chuyện với nhau gần gần một tiếng đồng hồ. Ông cũng đã nghe câu nói là Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Bao nhiêu xương máu, bao nhiêu hy sinh cho một lũ cầm quyền. Ông Nguyễn Văn Thiệu nói câu đó đúng như vậy. Bao nhiêu hy sinh xương máu cho một lũ cầm quyền tư bản đó hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ ra một tập đoàn phản bội như ông nói. Phản bội chạy theo con đường đồng tiền, bất tranh lợi ích và chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Còn bao nhiêu tháng tư nữa thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? Khi Cộng sản chưa định hướng, chưa biết tiến đi đâu, chưa đi đâu. Một người Cộng sản cao cấp đã phải thú nhận, đã phải nói với tôi là tôi có lỗi với dân tộc vì chính cái hăng hái nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Tôi nói là tôi sẽ mời ông lên mây để ông nói cái câu này. Đừng làm vậy, nó sẽ giết tôi ngay lập tức. Bác, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, bác và đảng đã làm trăm điều bất công, trăm điều tội lỗi. Dù bác có nằm trong quần chúng hay nằm trong nắng, dù đảng có bắt quần chúng tung hô đảng vinh quang, cũng khó lòng làm cho mọi sự, mọi sợi thẳng ra. Khó lòng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Đời Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Đã lâu không gặp, giọng vẫn còn tốt, vẫn còn lái được tàu bò. Mong mọi sự an lành và hạnh phúc với ông. Chúng ta sẽ giữ nhau đường dây này và chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, thưa kỹ sư. Tôi sẽ để cho ông nói lần khác nữa. Không phải ông nói là gần hết giờ ông không còn được nói. Ông bảo trọng, chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin chào tạm biệt kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Nhiều không gian dần quê đời này.